南无阿房阿蒙阿舍阿檀那伽Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học luận Đại Thừa Khởi Tính của Tổ Mã Minh. Thì bữa nay mình học đến phương tiện độ sanh của chư Bồ Tát. Lược nói phương tiện có bốn. Thế nào là bốn? Một là phương tiện tu hành căn bản, nghĩa là quan sát tất cả pháp tự tánh vô sanh, lìa nơi vọng kiến, không trụ trong sanh tử. Quán tất cả pháp nhân duyên hòa hợp từ nghiệp quả không mất, bởi lòng từ bi tu các phước đức để nhiếp hóa chúng sanh, không trụ niết bàn, dù tùy thuận do tùy thuận pháp tánh mà không trụ vậy. Thì ở đoạn này thì Ngài nói về cái phương tiện thì có bốn. Thì cái phần thứ nhất á, là về cái phương tiện căn bản, nghĩa là quan sát tất cả pháp tự tánh vô sanh. Tức là mình phải thấy tất cả các pháp tự tánh nó là vô sanh. Nói tự tánh vô sanh của các pháp thì mình phải quán như vậy. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, là các pháp hiện tại có sanh hay là không sanh? Quý vị Phật tử có sanh không? Có phải không? Người nào cũng có sanh, cho nên là con cháu đầy đàn, đúng không? Nhưng mà nói các pháp vô sanh là sao? Tức là nó không có sanh khởi. Nghĩa là thấy tất cả các pháp nó không có sanh khởi. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy đó, là ở ngoài cỏ mà qua cái mùa đông rồi đó, nó có tự mọc không? Nó vẫn mọc lên. Rồi bây giờ là tuyết á, là nó ngưng rồi, là lá bắt đầu nó đâm chồi ra. Như vậy có sanh không? Có sanh phải không? Nhưng mà tại sao đây Ngài nói là vô sanh? Bởi vì á, là nó sanh nhưng mà thật ra nó là vô sanh, là nó không có cái tướng sanh thật, do duyên hợp mà có sanh thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị có con, có cháu, quý vị tưởng là thật sự có sanh thật, nhưng mà đứng về cái lý đạo thì lại không sanh, bởi do duyên hợp mà có. Nó không có cái tướng chủ thể, cho nên gọi là vô sanh, đúng không? Ví dụ như mà nếu mà nó có một cái thực tướng sanh á, thì như vậy nó mới có sanh thật. Còn này do duyên hợp mà có. Bây giờ quý vị thử tách mỗi cái, mỗi duyên ra đó, thì như vậy đó là thấy là nó không có cái chủ thể. Vì không chủ thể cho nên gọi là vô sanh. Và cái vô sanh mà của cái lý đạo cao hơn nữa đó, là mình thấy một cái hiện tượng mà mình không có sanh khởi, thì tự nhiên các pháp là vô sanh. Bởi vì các pháp xưa nay đó là nó không có nói sanh hay là diệt, nhưng do tâm mình nó phân biệt, cho nên nó gọi là nó có sanh. Mà tâm mình á, là do vọng tưởng, cho nên mà vọng tưởng cũng không thật, cho nên là các pháp xưa này nó không sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó, là mình có vọng tưởng đó, là vọng tưởng có sanh hay là không sanh? Quý vị ngồi thiền, quý vị thấy mình có suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, tức là vọng tưởng mình nó sanh, đúng không? Mà nó sanh, nó ai sanh ra nó? Ai sanh ra vọng tưởng mình? Lâu nay mình nói là tâm sanh ra vọng tưởng, nhưng mà thật ra tâm mình đâu có sanh ra vọng tưởng. Tâm mình xưa nay không có sanh vọng tưởng, nhưng mà do cái gì sanh ra vọng tưởng? Do mình mê, mình không thấy thật, cho nên là nó sanh ra vọng tưởng thôi. Cho nên khi ngộ rồi nó hết mê, thì tự nhiên á là thấy vọng tưởng xưa nay không sanh, thấy vọng tưởng xưa nay không thật. Mà vọng tưởng không thật á, vọng tưởng tức là nó liên đến cái phần mà do phân biệt ở muôn pháp. Vọng tưởng không thật thì phân biệt cũng không thật, thì các pháp xưa nay nó là như vậy, sanh mà lại không sanh gì hết. Nếu mà mình thấy đúng như vậy đó, thì tự nhiên lìa nơi vọng kiến, không còn vọng niệm nữa. Mình thấy các pháp nó là như vậy, như thị, thì không còn vọng niệm nữa. Cho nên mới nói đạo Phật là đạo trí tuệ là vậy đó. Mình dùng trí tuệ mà mình thấy đúng như thật, thì không cần phải qua quá trình công phu. Còn nếu mà quý vị đó mà không có thấy đúng như thật á, là quý vị công phu cực lắm. mà cực lại là không có kết quả. Cho nên có thể suốt ngày mà quý vị nhìn đúng như pháp đó, là quý vị khỏi cần ngồi thiền tụng kinh cũng được. Ở đây là cho quý vị Phật tử tự do, không cần thời khóa. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa được vậy đó thì chịu khó ráng tu dùm cái, nó không cần thời khóa là cũng không được. Cho nên vì vậy đó là mình thấy đúng như thật như pháp rồi đó, là ở nơi muôn cảnh muôn duyên đều tự nơi lìa vọng kiến, thì không còn trụ trong sanh tử nữa. Tức là cái chữ không trụ tức là không có còn ở trên sanh tử, nghĩa là ở nơi sanh mà không kẹt ở nơi sanh gọi là không trụ nơi sanh, ở nơi tử mà không kẹt ở nơi tử gọi là không trụ ở nơi tử. Ví dụ như là vọng tưởng khởi lên là nó sanh, nó sanh kệ nó, mắc mớ gì mình, đừng có để tâm vô nó là vọng tưởng như thế nào, chỉ biết nó là sanh mà không trụ nó. Khi vọng tưởng diệt cũng không trụ nơi ở cái diệt đó, bởi vì đó là nó diệt cũng tự nó diệt, sanh tự nó sanh, diệt tự nó diệt. Bởi vì sao? Bởi vì tính nó là không sanh diệt, do mình chấp trước cho nên mình thấy có sanh diệt thôi. Tạm gọi là sanh diệt mà không có sanh diệt gọi là vô sanh. Nơi đây tự nhiên lìa vọng kiến, vọng kiến không rồi đó là mình không còn kẹt ở trên sanh tử nữa. Sanh mặc sanh, tử mặc tử là không trụ trên sanh tử. Đây gọi là vô trụ, gọi là trong Lục Tổ Huệ Năng gọi là vô trụ vi tôn. Rồi quán tất cả các pháp nhân duyên hòa hợp thì nghiệp quả không mất. Ở đây nói là thấy tất cả các pháp do duyên mà nó hợp, cho nên cái nghiệp quả nó không mất. Nhưng mà nghiệp quả có đó, nhưng mà cũng bởi vì do duyên mà nó có cái nghiệp quả thôi. Cho nên nó là chúng sanh mê lầm không thấy được cái điều này, cho nên bị nghiệp quả nó sai sử, nghiệp chướng nó kéo lôi, cho nên chịu trong vòng sanh luân hồi sanh tử, cho nên nó là khổ não. Cho nên đàn ông Đoàn Khuê đó, ông có cái bài thơ nổi tiếng lắm. Bài thơ là bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Tức là đó là bể khổ mênh mông sóng ngập trời, nghĩa là ở trong cái dòng sanh tử đó là cái làn sóng nó ngập trời luôn. Sóng đó là cái những cái sóng mà nó sanh diệt đau khổ. Sóng đó tức là những cái sóng mà ái hà, dòng sông ái, biển đau khổ, dòng sông ái, sóng ái nghìn thước. Cho nên á là khiến cho mình đau khổ. Những người ở trên này giống như là mỗi người có một chiếc thuyền, khách trần là chúng ta đó, là chèo một chiếc thuyền ở trên cái biển khổ đó. Mà khổ nổi một cái đó là mình chèo ở trên cái biển khổ đó đó, mình không biết mình chèo đi đâu mới là cái điều đáng khổ. Ví dụ như bây giờ là ngày xưa người ta đi vượt biên thì ta còn có cái mục đích là để sang Mỹ, thì như vậy còn có niềm tin và cái hy vọng và còn có ánh dương. Mà chúng ta đó là ở trên cái biển khổ sanh tử này đó, mình không biết đi đâu. Quý vị biết mình đi đâu không ạ? Nếu mà nói mình tìm danh, tìm vọng, tìm địa vị xã hội thì cái đó nó là mơ màng mông lung, không thật gì hết. Rồi niết bàn mình cũng chẳng thấy, rồi hướng đạo mình cũng không. Cho nên ở trên sóng nó bị lay hoay, sóng nó cứ dập dìu mà không biết đi đâu là sợ lắm. Giống như bây giờ là quý vị leo lên chiếc xe đó, là quý vị đi, quý vị biết mình đi đâu, xuống Boston, vào trong cái tiệm này, vào cái shop kia, quý vị còn biết. Rồi quý vị đi, rồi quý vị trên lên xe quý vị về, nghĩ là còn biết cái chỗ mình về. Quý vị lên máy bay thì quý vị còn biết là mình sẽ đi đến đâu. Chứ còn lên máy bay rồi không biết nó bay đi đâu nữa đó, là cái tâm trạng đó là khổ dữ lắm. Không còn niềm tin, không còn sức sống. Lúc đó mình sợ hãi quá, quờ quạng ở trên đó. Rồi lụm lặt những cái tạm gọi nó qua ngày, rồi để cho mặc tình sóng gió dập dìu, không biết mình đi vào đâu. Là khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió. Tức là dù cho cái người là họ nghèo khổ, cái người giàu, cái người có công danh, cái người không công danh, cái người thất bại và cái người thành công đều là khổ hết. Tức mới nói là cái chỗ là ngẫm lại đó, cái cuộc đời này đó là chỉ là ở trong cái bể thảm thôi, tức là trong một cái bể mà đầy cái bi thảm. Cho nên người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, rồi vật chất nhiều cũng khổ, không vật chất cũng khổ. Bởi vậy cho nên đó là những nhà tâm lý học đó, họ nói là cái xã hội mà giàu văn minh nhiều chừng nào đó là con người ta dễ tự tử nhiều chừng đó. Mà họ tự tử là nó không có phải là vì một cái lý do nào mà nó ghê sợ lắm. Ví dụ như là họ bị áp lực chỉ một phần thôi, nhưng mà họ bị một cái vấn đề đó là đến một lúc nào đó ở trên vật chất của cải nhiều quá, và họ tự cảm ra là mình thấy sống trên đời này không còn ý nghĩa gì hết. Họ tự cảm giác như vậy. Cho nên những người rất là nổi tiếng, họ đâu có thiếu cái gì. Những nhà tỷ phú, những nhà triệu phú, tiền bạc của cải nhiều, nhưng đến một lúc nào đó tự nhiên họ cảm giác là vô vị, sống không còn ý nghĩa gì hết, cuộc đời này không có cái gì đáng hết. Cho nên họ nghĩ đến cái chuyện chết thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà họ bị lay hoay trên đó, giống như một cái lữ khách mà trên chiếc thuyền mà lay hoay không biết mình đi về đâu. Cho nên đó là cảm giác như buồn và cảm giác là chán nản. Cho nên vì vậy đó là ở trong cái bể khổ thì rất là buồn chán. Nhưng mà đó chỉ là do cái vọng nghiệp mà nó kết thành, chúng sanh lại không biết nó là hư ngụy hư dối. Thế rồi mình khởi cái tâm từ bi để mà phổ độ chúng sanh. Khởi tâm từ, quý vị Phật tử tu là biết phải khởi tâm từ. Mình tu mà không có khởi tâm từ á là mình xấu lắm. Xấu ở chỗ này nè, khi mà Đức Thái tử Tức Đạt Đa lúc đó ngài 8 tuổi cùng cha mình là vua Tịnh Phạn và quần thần đi ra dự cái lễ hạ điền. Thì vua Tịnh Phạn là cái người á là đặt cái lưỡi cày đầu tiên trên cái mảnh đất của một vụ mùa mới đó quý vị. Lúc đó Thái tử ngồi gốc cây mà dòm xuống, thì cái luống cày vừa cày lên rồi á, những con trùng mà nó bị đứt ngang và nó bung lên á, thì những con chim nó bay xuống nó ăn những con trùng đó. Ngài khởi từ bi thương chúng sanh. Cho nên sau này quý vị thấy vào những cái đạo tràng hay những cái chùa rồi đó là có một phút nhập từ bi quán, là lấy từ cái gốc này. Nghĩa là lúc mà Đức Phật á, nhập từ bi quán một cái, lúc đó đó là vua Tịnh Phạn đó là chợt quay lại thấy Đức Phật đủ 32 tướng tốt, 8 muôn vẻ đẹp, bình thường không có đẹp. Cho nên là khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó là mới đủ trọn vẹn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chứ còn mà lúc mà chưa thành đạo thì nó vẫn chưa có tròn. Bởi vì khi mà nhập từ bi quán một cái đó là lúc đó Ngài ở trong cái tình thương, thương tưởng chúng sanh vô là tràn ngập luôn. Cho nên lúc đó tự nhiên nó phát ra gương mặt, một cái từ trường khiến cho ai nhìn vào Thái tử là đều thấy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vua Tịnh Phạn buông cày luôn đó. Cho nên là bữa nào mà quý vị tu hành á, và quý vị khởi được cái tâm từ bi đó, là mặt quý vị dễ thương lắm. Còn bữa nào mà quý vị khởi mà cái tâm mà tham sân phiền não tật đố là dễ ghét ghê lắm. Nó hiện cái tướng ra quý vị. Cho nên là nhiều khi gẫm lại trong cái cuộc đời quý vị thấy tại sao cái người đó có lúc mình thấy dễ thương lắm á, là lúc đó họ hiền lành, họ biết thương người, họ khởi được cái tâm từ bi, đó là tướng tốt hiện ra. 32 tướng tốt, 8 muôn vẻ đẹp của Đức Phật là do công đức thành tựu. Cho nên là mà cái công đức đó đó là phải hợp với cái trạng thái tâm yên tĩnh thì mới phát ra được. Chứ bình thường là không có phát ra được. Quý vị cứ nghĩ là phải có cái lỗ tai dài, cái mũi cho nó thẳng, cái miệng phải trái tim, cái tai phải dài qua gối mới đủ 32 tướng tốt. Nhưng mà tâm của quý vị yên tĩnh, quý vị sẽ phát ra những cái tướng tốt không lường. Cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật không phải cái lưỡi dài của Ngài 2 thước đâu, đâu có phải như vậy. Cái tướng lưỡi của Ngài là phát ra cái âm thanh dịu dàng, dễ thương, âm thanh khiến cho người ta tu hành, gọi là tướng lưỡi đẹp. Khi nào quý vị nói ra cái lời dễ thương, quý vị nói ra phát ra được những cái tiếng mà tâm từ á, quý vị có tướng lưỡi rộng dài đó quý vị, chứ không có phải là đợi cho cái lưỡi hay cái lỗ mũi cái lỗ tai mà dài cho nên quý vị xả thiền cứ kéo hoài nó cũng không ra. Là bởi vì á là cái này là cái tướng tốt này á là phải ứng với cái tâm, bởi vì cái công đức thành tựu mà, công đức tu hành thành tựu. Cho nên á là quý vị á mà lúc nào tâm của mình cũng hiền lành, quý vị nhập vào trong cái từ bi rồi đó, thì lúc đó đó là thương tưởng chúng sanh đó, là người mặt của quý vị là hiền lành dễ thương là đủ tướng tốt. Nhưng mà bữa nào mà quý vị mà sân si bực bội khó chịu là quý vị đó là cái tướng la sát, tướng quỷ sứ đó. Cho nên là ai cũng không dám gần mình hết, tướng tốt của mình nó mất rồi. Cho nên 32 tướng tốt đó là quý vị Phật tử cũng có thể có được chứ không phải là không, nhưng mà phải mình phải tu, phải khởi được cái tâm từ đó, còn không là không được. Cho nên có cái ông đó, ông nội dẫn cháu, người cháu này từ Hồng Kông thì mới 8 tuổi thôi, thì trên cái tạp chí đó họ để cái câu chuyện như thế này, thấy dễ thương lắm. Em bé này là em bé gái mà mới 8 tuổi thôi, thì khi mà về Việt Nam thăm nội đó, ông nội đó phi trường rước, thì lên xe đó thì đứa cháu này đó là cầm cái cục kẹo, ăn cục kẹo, xong rồi đó cái vỏ kẹo đó là nắm trong tay. Hết một cái đoạn đường luôn á, ông nội ngạc nhiên lắm, nói là con sao con không quăng cái vỏ kẹo đi, từ bên Hồng Kông không có chuyện mà quăng như Việt Nam. Em bé này nói là con đâu có thấy vỏ rác đâu mà ông nội biểu con quăng. Ông nội mừng lắm, tức là ông nội biết là xã hội văn minh mà cháu mình là rất là cái đời sống rất là văn minh, ông nội khen lắm. Về nhà đó thì trong cái bữa cơm á là có một đứa cháu và là đứa cháu, một đứa cháu trai nữa, ở trong đó đứa cháu trai 9 tuổi ngồi đó. Thì ông nội đó là mới kể lại cái câu chuyện đó, là khen ngợi đứa cháu gái này trước mặt đứa cháu trai. Đứa cháu trai á là lúc đó là trong lòng mới tức lên, giận lên, không ăn luôn, bỏ vào phòng và suốt một ngày không nói chuyện với ông nội luôn. Giận lên, tức là vì ganh với cái đứa kia thôi. Mà trong một ngày đó đó là cái đứa bé trai này á là đau khổ vô cùng. Ông nội biết rồi đó, nhưng mà cứ để cho cái tình trạng đó nó xảy ra. Đến khoảng chừng 10 giờ đêm nó chịu hết nổi. Và lúc đó nó ngộ ra một cái điều đó, là trước khi á mà em của mình về đó thì mình đâu có buồn như vậy. Tại sao mình buồn như vậy? Nó 9 tuổi thôi mà nó ngộ được cái điều này. Nó nói đó là bởi vì do mình ganh tị, bởi vì do mình là tật đố, bởi do mình sân hận. Cái bài viết nó lên, nó không phải là cái báo chí của Phật giáo, cái tạp chí bên ngoài xã hội thôi đó. Cho nên nó là mình mới đau khổ, chính cái này làm cho mình đau khổ. Nó hiểu được điều đó, nó ra nó nói với ông nội nó xin lỗi ông nội, nó xin lỗi ông nội, thưa ông nội là đây là cái điều lỗi lầm mà con thấy được như vậy. Con hứa với ông nội là từ đây về sau là con không bao giờ con giận hay là ganh tị tật đố với bất cứ một cái người nào hết. Bởi vì con biết tất cả những cái đó làm cho con đau khổ. Em con nó cũng đâu có biết đâu mà đau khổ, ông nội cũng đâu biết đâu mà đau khổ, mà người đau khổ chính là con. Nó ngộ được điều đó đó quý vị. Thế ra nó thưa với ông nội nó, ông nội ôm nó vào lòng. Cái điều con thấy, ông nội ông thấy là cảm động quá, cho nên là ông viết một cái bài báo đưa lên cái tạp chí xã hội. Thì mình thấy rất là dễ thương. Cho nên quý vị thấy đó là khi nào mà cái tâm của mình á mà nó hiền lành, nó dễ thương đó, thì tự nhiên là nó phát ra được những cái tướng bên ngoài. Còn tâm mình mà tật đố, bực bội, khó chịu cũng phát ra cái tướng bên ngoài. Mà ai là cái người, ai làm cho mình khổ đây? Chính là những cái tâm hành đó, nó làm cho mình khổ. Cho nên ở đây đó, Ngài nói rằng đó là phải quán từ bi. Bởi vì đó là thấy tất cả chúng sanh ở bị cái nghiệp quả nó lôi kéo, không hiểu được, cho nên mới khổ như vậy. Cho nên mà muốn hết khổ đó là phải khởi được cái lòng đại bi như thế này, là mình tự nhiên mình hết khổ, thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Đại bi tức là thương những cái người mà không phải là cái người dễ thương mình thương, cái người ghét mình cũng thương quý vị, cái người chống mình vẫn thương, chứ không phải là cái người mà hiền lành với mình ra cười hay là bắt tay bắt mặt mình thương, cái đó ai thương được không? Còn thương của cái người tu là khó, là cái người mà hay chống mình đó, cái người mà hay mà nói gọi là dùng cái từ gọi là nó rất là bình dân, là hay gọi là đâm chọt mình đó, người hay chọc ghẹo mình đó, mà mình thương được những người mình thù oán, mình thương được, đây mới gọi là cái từ bi. Mà quý vị thương được như vậy đó là quý vị sẽ hết khổ, quý vị sẽ phát ra được 32 tướng tốt. Ở đây quý vị đó là ai cũng muốn mình có 32 tướng tốt, đúng không? Ai cũng muốn mình có 32 tướng tốt hết, 80 vẻ đẹp hết. Mà muốn có cái tướng đó là mình phải phát được cái từ bi giống như Đức Phật vậy. Cho nên là cái hình ảnh đó quý vị, cái hình ảnh mà lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa đó, là khi mà người ta tìm ra viện bảo tàng ở Tích Lan đó quý vị, là cái hình chỉ là một người thanh niên thôi. Lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa đó chụp ra, quý vị có bao giờ thấy được cái hình mà của Đức Phật là cái hình mà còn trẻ không? Cũng tóc xắn dài giống một cái gương mặt thiệt đó. Lúc đó là ngài Phú Lâu Na thương Phật quá, vẽ Đức Phật để nhớ đó, thì vẽ cái hình ảnh lúc mà ngài chưa đi tu đó, trẻ giống một cái thanh niên bình thường thôi, cũng đẹp trai, nhưng mà không có phải là hiện một cái cảnh giống như 32 tướng tốt như vậy. Tại sao khi Đức Phật thành đạo rồi lại hiện đủ 32 tướng tốt như thế? Là người ta nói là 32 tướng tốt đó phát khởi từ nơi cái tâm thanh tịnh của ngài, cái tâm từ bi vô lượng của ngài phát khởi ra. Cho bây giờ là quý vị á, là mặt ở đây, mặt của quý vị Phật tử đây là trung bình thôi, có người cũng hơi đẹp một chút, nhưng mà không phải là 32 tướng tốt đâu. Nhưng mà nào mà khi nào mà quý vị á, mà giác ngộ á, tâm mình khởi từ bi vô lượng á, người nào cũng 32 tướng tốt hết. Thích không? Thích phải tu đúng không? Mình phải tu thì nó mới được như chị vậy đó. Rồi không trụ niết bàn, tức là mình không ở trên niết bàn, bởi vì cái tinh thần Bồ Tát đạo gọi là vô trụ xứ niết bàn. Do tùy thuận pháp tánh mà không trụ vậy, tức là do tùy thuận pháp tánh, nghĩa là do tùy thuận pháp tánh, tức là do ở nơi cái chân tâm thanh tịnh của mình á, cái chỗ này gọi là cái tùy thuận pháp tánh, gọi là tùy theo cái tâm thanh tịnh của mình mà tự nhiên là mình được không trụ. Thì cái tâm này là cái tâm sẵn có, nghĩa là khi mà tâm của mình nó yên tĩnh á, thì tự nhiên á là nó trùm khắp hết, hay là hoặc là nó không yên tĩnh nó cũng trùm khắp hết. Nhưng mà bởi vì nó có một cái, khi mình không yên tĩnh đó là mình tự nhiên mình cảm giác như là mình bị vọng tưởng phiền não, mà không trực nhận được cái thể tánh. Mà cái thể tánh lúc nào nó cũng có quý vị. Mà cái thể tánh này là cái thể thanh tịnh. Đã nói là cái thanh tịnh, Đức Phật nói giống như biển là không chứa một cái tử thi, không chứa một cái tử thi thúi. Cũng như vậy đó, là trong cái biển pháp của Như Lai không thể chứa một cái người không thanh tịnh. Ở đây phải hiểu được một cái vấn đề, đó là trong cái biển tâm của Như Lai đó không thể chứa một pháp mà không nó thanh tịnh. Bởi vì là biển là nó chỉ thuần một vị thôi, chứ không có là hai vị ở trong đó, cho nên là không có cái chứa cái thứ hai. Cho nên là cái biển tâm thanh tịnh của mình nó cũng không thể chứa được. Cho nên nó là ví dụ như bữa nào mà quý vị Phật tử đi ra ngoài thấy một cái người nghèo đó, mình không có giúp đỡ, trong lòng của mình cảm thấy khó chịu lắm quý vị. Nếu mà quý vị giúp đỡ rồi á, là quý vị không khó chịu đâu, quý vị vui lắm. Khi mà ngày xưa mà ở khi mà Tề Mãn còn ở trong chúng á, thì có đi một cái chợ, gọi là cái chợ, cái siêu thị. Lúc đó cái siêu thị mà ở chỗ ngã ba Vũng Tàu đó, là nó mới mở ra thôi, thiệt ra bây giờ thì nhỏ tẹo so với bên Mỹ đó. Nhưng mà lúc đó là lớn lắm, đi vào đó thích lắm. Tại vì là họ mua đồ cái kiểu cũng hơi giống Mỹ, tại vì Pháp đầu tư vô. Cửa đi vô cũng tự động, có máy lạnh, nó thích lắm. Khi họ nóng mà vô trong cái mo đó là thích lắm. Bữa đó đi vô mua chợ, đi chợ mua đồ cho chúng đó, thì cái người đi mà đứng tính tiền đó quý vị, cái người đứng tính tiền trước á, là họ tính tiền mà họ chỉ có thiếu có 50.000 thôi. Mà nếu mà thiếu tiền á, là họ kiểu như là cái người tính tiền là phải tính lại rồi á, còn không phải trả đồ. Cho nên vì vậy đó là cái người đó bối rối lắm, bối rối tìm móc ra trong bóp, không còn thiếu 50.000, không còn tiền nữa. Rồi họ cũng muốn mua cái đồ đó, mà họ rất là đau khổ khi mà trả lại như vậy, vừa tốn thời gian mà lại giống như là họ cũng muốn mua bởi vì không có tiền, thấy không? Gương mặt họ đau khổ. Trong khi đó, trong mình á, là có mấy trăm ngàn quý vị, trong người có mấy trăm ngàn, lúc đó không nghĩ ra một cái điều á, là mình lấy ra 50.000 cho người ta, không nghĩ ra được cái điều đó. Cho nên cứ đứng chờ trên cổ, phải lấy những cái đồ cổ của trả lại để mà tính tiền cổ đi ra, cho thấy cổ rất là buồn. Nhưng mà lúc đó mình có tiền mà mình không làm được cái chuyện đó, ngộ không? Rồi cái khi mà mình ra xe, mình nghĩ tại sao, mình cứ thắc mắc vài tại sao lúc đó mình không có chịu á, mình bỏ 50.000 ra cho họ, mà theo con người của mình cũng không ham tiền, mà tại sao lúc đó mình không có làm được cái chuyện đó. Có thể là do cái phước của người đó, hay là không biết do cái tâm hành của mình như thế nào, hay nhiều khi mình ngại mình đưa cho người ta sợ người ta không lấy, cũng không hiểu được nữa. Dù cho cái tâm trạng mình như thế nào, nhưng một cái chuyện tốt á mà mình không làm mà trong lòng mình cảm giác khó chịu quý vị. Tức là những khi mà có những cái điều xấu mà mình muốn làm mà mình không làm á, là trong tâm của mình á là nó muốn đẩy cái đó ra. Giống như trong cơ thể mình á quý vị, mà bị cái gai mà nó đâm vào rồi đó, là cái cơ thể mình á, là cái kháng thể của mình nó tự tạo ra cái chất nó tới bao quanh cái cây gai đó làm mủ, mà mủ cái quý vị mới lấy cái kim quý vị lễ cái đó ra đó. Nó không có chứa trong lòng, nó không chứa trong thân này, bởi vì cái gai nó không phải là cái thân, cho nên nó là cái bên ngoài. Cũng vậy tâm của mình nó không chứa một cái điều xấu quý vị. Nghĩa là lúc nào tâm lành mình cũng có, mà trong lòng cứ cảm giác khó chịu, và hứa trong lòng đó, hứa trong lòng nha. Lần sau nếu mình gặp cái người nào dù khó khăn cách mấy, dù cho họ thiếu 100.000 mình cũng cho luôn. Mình cho mình khỏe hơn là mình không cho. Trong lòng của mình nó nghĩ như vậy đó quý vị. Nhưng mà một cái cơ hội qua rồi là không bao giờ tìm được quý vị. Rồi sau này đi vào những cái mo, cái tiệm, muốn tìm một cái điều như vậy cũng không có. Cho nên thật ra là nếu mà quý vị mà có thể làm được cái điều gì tốt, quý vị làm ngay lúc đó thì quý vị vui là vui. Nhưng mà còn mà mình đã qua rồi đó là mình làm không được. Cho ngày xưa là cũng gặp một cái trường hợp, cũng có cái bà lão đó, bà nghèo lắm. Mắt của bà là chỉ còn có một con, mà bên này á, con mắt bên này bà phải gắn cục bông gòn em ạ. Mà nghèo khổ lắm, không có ai hết. Không có như là phải đi lang thang xin ăn ở cái tích liều là rách nát, không có con cháu gì hết. Mà ngày xưa mà cái lúc mà mới đổi tiền, mà lúc đó mà đi học quý vị, mà gom lại nha, gom lại được 2 đồng thôi đó, mà 2 đồng là lớn lắm đó, 2 đồng đổi tiền là lớn. Hồi nhỏ mà được 2 đồng, mà 2 đồng tiền giấy đó là lớn lắm. Cho nên là gặp bà nghèo khổ quá đi, tự nhiên lúc đó sao bắt trong túi ra cho bà luôn 2 đồng đó, 2 đồng dành dụm cho bà. Bà cầm 2 đồng mà nước mắt bà khóc. Bà nói suốt một ngày đó là giống như là bà không có làm, không có xin được tiền, mà cũng không ai thương bà hết, từ cái xã hội nghèo khổ. Bà khóc, bà ôm, bà khóc, thấy thương lắm. Rồi vậy đó thì chỉ mà đi về nó vui không tưởng tượng được. Rồi ngày hôm sau mà đi ngang gặp bà đó, mặc dù hết tiền mà gặp bà cũng vui nữa quý vị. Thử thời lúc đó mà mình không cho đi quý vị, trong lòng của mình đó là thấy nó khó chịu lắm đó. Nó có một cái gì đó, là một cái gai, một cái u gì đó trong tâm của mình đó quý vị. Cho nên cái gì mà mình làm được đó, thì tự nhiên mình cảm thấy nó khỏe lắm. Giống như là tối hôm qua đó, là khi mà đi vào ngủ thì thường tại mảng nằm cái phòng bên đó, thì cái cửa kiếng đó thì nó thường chiếu qua bên chánh điện đó. Mở cái màn ra là mình thấy bên chánh điện, là tự mở cái màn ra thấy đèn nó chưa tắt, mà lúc đó đèn mình tắt mình ngủ hết trơn rồi, đắp mền ấm rồi quý vị. Cái lúc đó đó nó tự nhiên nó nghĩ, nó nói thôi để sáng mai cũng được, 2 cái đèn nhỏ của ông Ban sao không điện. Mà nằm không ngủ được quý vị, nằm không ngủ được, cho nên là phải lồm cồm ngồi dậy ra tắt điện xong mới vô ngủ được. Bởi vì quý vị thấy là bởi vì đó là cái tâm của mình á là nó không chứa một cái điều gì xấu hết trơn á, không chứa cái điều gì xấu, mà cái gì mà có một chút xấu vô á là nó chịu không nổi. Giống như nó phải nó giống như là lúc đó là cái kháng thể của mình nó ra, nó phải nó bực, nó phải nhổ cái đó ra thì mới khỏe, chứ không thôi mình cứ nằm đó chắc bảo đảm mình không ngủ được. Cho nên là thấy cái gì á mình làm được thì mình cứ làm đi, còn không làm được á thì nó cảm thấy nó khó chịu, thì mới nói là theo tự tánh làm lành. Nó nghĩa là cái tâm của mình á là lúc nào á là nó cứ làm những cái chuyện tốt không à. Bữa nào quý vị làm cái chuyện xấu á là quý vị thấy là khó chịu. Cho nên ở đây mới nói là cái chỗ là tùy thuận cái pháp tánh của mình á, cho nên nó mới gọi là không trụ được. Chứ còn không mình bị kẹt ở trên muôn pháp, kẹt nên bị những cái tâm hành phiền não và khó chịu, cho nên nó là như vậy đó. Cho nên mới nói là cái tánh sẵn của chúng sanh là nó sẵn đó quý vị, nó sẵn chứ không phải là nó là cái mà nó sao mới có, mà nó là một cái trải, cái tâm mình nó sẵn. Hai là phương tiện ngăn dừng, nghĩa là hổ thẹn hối lỗi và dừng tất cả pháp ác, không cho nó tăng trưởng, do tùy thuận pháp tánh mà lìa các lỗi lầm. Ở đây nói là do tùy thuận pháp tánh mà lìa được những cái lỗi lầm đó, như vậy đó. Nghĩa là tùy theo cái tâm của mình á mà tự nhiên là nó vượt được những cái lỗi lầm. Nếu mà mình không thuận theo pháp tánh đó quý vị, cái lỗi lầm nó cứ xảy ra liên tục à. Cho nên ở đây là dùng cái từ mà hổ thẹn nữa. Hổ thẹn tức là mình mà có làm cái điều gì sai, điều gì dở mình phải hổ thẹn. Cái hổ thẹn rồi đó, rồi hối quá, tức là mình phải sám hối. Mình sám hối rồi đó, rồi mình phải thực hiện. thì như vậy cái nghiệp tội mình nó mới ly được. À, cho nên là khổ thẹn đó. Cho nên sư ông á, sư ông có lần sư ông nói câu này nè. Sư ông nói đó, thầy mà thấy á, mà đệ tử mà có lỗi lầm mà lên sám hối thì mừng lắm. Thì mừng lắm, bởi vì đó là giống như đệ tử á, mà biết lỗi mà sám hối, tức là trở thành người tốt và cái người có thiện chí. Ví dụ như mà cái người đó mà biết lỗi mà họ không có sám hối đó, là họ không có thiện chí, tức là không có cải thiện được. Nhưng mà còn cái người biết lỗi mà họ sám hối đó là họ cải thiện được. Giống như lâu nay là mình có những cái sai lầm, thì có ai mà chỉ cái sai lầm cho mình á? Cái máy nó tắt. Có ai mà chỉ cái sai lầm cho mình á, thì mình phải thiện chí, mình phải có thiện chí để mình sửa. Khi mà mình sửa đó thì như vậy đó, lúc đó đó là mình trở thành con người tốt. Ví dụ bây giờ mình tu để mình sửa, mà bây giờ nếu mà một cái người tu mà họ không chịu sửa đó, thì như vậy là mất đi cái đời tu rồi. Bởi vì đã nói là tu bởi vì còn có lỗi lầm mình mới tu chứ, hết lỗi lầm sao mà tu. Nhưng mà có lỗi lầm mà sửa thì như vậy đó là cái người đó mới là cái người tốt, cái người đó mới là cái người tu. Cho nên sư ông nói là thầy mà thấy đệ tử mà ai mà có lỗi lầm mà biết lên và sám hối đó là thầy mừng lắm. Tôi biết người đó có thiện chí và người đó sẽ thành tựu đạo nghiệp. Ai nói như vậy? Cho nên là bởi vì mà muốn có được cái đó là phải có cái tâm tàm quý, tức là tâm tàm quý là tâm hổ thẹn đó, thấy lỗi mình biết, mình sám hối. Đó. Ở đây nói là tùy thuận theo cái pháp tánh mà lìa được những cái lỗi lầm đó, tức là mình phải y nơi là cái bản tánh của mình sửa để cho nó phù hợp với bản tánh của mình, thì như vậy nó mới tốt được, phải không? Chứ còn nếu mà nó không phù hợp với cái bản tánh của mình là không tốt. Nhiều khi á là mình vì cái bản ngã của mình á mình không có sửa được, quý vị, vì cái bản ngã rồi mình nói ra mình cảm giác như mình bị thấp xuống, mà mình nói ra đó mình cảm giác như là mình bị giống như là bị những cái gọi là người ta sẽ khinh mình, người ta chê mình. Nhưng mà đối với đạo thì không phải vậy. Người nào mà càng mà che giấu chừng nào, hay là người nào mà càng bảo vệ mình chừng nào là người đó dở chừng đó. Đối với đạo là thấy dở dữ lắm. Thiệt ra đối với ngoài đời á, mà làm như vậy đó là cũng là dở rồi á, đừng nói chi là đối với trong đạo. Bởi vì nó không hợp với tánh. Cho nên cái người tu là phải hiền, quý vị, chứ không phải tu mà giữ được. Cho nên người tu là không có chuyện là hơn thua với người khác đâu. Quý vị, nhiều khi mình nói á, mình quen cái chuyện là đúng với sai. Mình bị cái bệnh này đúng với sai mà. Mình nói người đó làm không đúng, đúng và không đúng, đúng là không đúng. Mình không đúng, mình phải binh, đúng không đúng á, là mình phải bảo vệ. Nhưng mà thật ra đó là những cái tâm hung hãn, là những cái tâm mà gọi là hơn thua tranh đấu. Những cái tâm đó là tâm Atula. Atula mặc dù có phước thiệt nhưng mà thành Atula hết, không phải là cái người tu. Người tu là phải là từ bi, người tu là phải hiền thiện, người tu là phải hiền lành, quý vị. Như vậy thì nó mới đúng. Cho nên đó là người tu mà tăng trưởng được cái công đức, khi nào cái người tu mà sống phù hợp được với cái bản tánh sẵn có của mình, sống phải cho nó phù hợp đó, quý vị. Cho nên đó là mình hối lỗi, hối quá là cái chuyện đó đó là rất là đương nhiên thôi. Nhưng mà phải sửa, quý vị. Chứ hối mà không sửa thôi là thua. Cứ hối suốt ngày mà mình không có chịu sửa thì như vậy là không được. Phải quyết lòng, dù nghiệp mình á có nặng cách mấy, quyết lòng là sửa được. Bởi vì ai cũng có khả năng hết, quý vị. Bởi vì mình bây giờ, ví dụ bây giờ mình còn mang cái thân tướng này là cái phước dữ lắm. Mình mới còn mang được cái thân tướng này để quý vị thành tựu đạo nghiệp cũng nhờ nơi thân tướng này. Không có thân tướng này á là quý vị không thành tựu được. Cho nên thân tướng này gọi là một cái điều rất là kỳ diệu. Mặc dù nó là một cái ổ di trùng, mặc nó là bất tịnh, nhưng mà cái thân tướng này á, đó là thù thắng vi diệu. Đức Phật cũng mượn cái thân tướng này mà phổ độ chúng sanh, chứ vị Bồ Tát cũng mượn thân tướng này phổ độ chúng sanh. Ngồi dưới cội Bồ Đề giác ngộ thành đạo đó cũng nhờ thân tướng này mà thành đạo. Pháp thân thành tựu được cũng nơi cái thân này mà ra. Cho nên là năm uẩn tứ đại này không rời pháp thân, từ thân này nó phát ra được ba thân. Cho nên là trong Hoa Nghiêm nói là cái thân Tỳ Lô Giá Na đó, là tức là cái pháp thân Phật đó, pháp thân Phật mà nó không rời thân chúng sanh. Ngài Quyền Giác nói là quyển quá không thân tức pháp thân. Tức là cái thân huyển hóa này đó là nó là không phải thân, nhưng mà nó vẫn là pháp thân đó. Cho nên là còn cái thân tướng này á, là quý vị là mình còn có thể thực hiện được những cái điều phi thường lắm. Quý vị đừng nói là tôi già rồi tôi tu không được, tôi già rồi tôi yếu rồi, tôi già tôi không có chuyện đó trong đó. Phải tu hành, phải sửa, quyết lòng tu sửa thì như vậy đó là quý vị sẽ thành tựu thôi. Sống sao cho nó phù hợp với bản tánh mình. Khi nào mà quý vị thấy á, mình sân một chút á, là quý vị biết á, là nó không hợp với tánh mình. Mình bừng bội một chút là không hợp với tánh mình. Hơn thua tranh đấu một chút là không hợp với tánh mình. Tánh mình đâu có vậy, tánh mình dễ thương lắm. Cho nên có lúc mình dễ thương, có lúc mình không dễ thương như nãy nói vậy đó. Cho nên quý vị đó là phải sống cho thật là dễ thương, sống hợp với tánh mình, là hợp, là nó hợp với tánh của Như Lai đó, thì từ đây mới lìa được những cái lỗi lầm. Ba là phương tiện phát khởi tăng trưởng thiện căn, nghĩa là siêng năng cúng dường lễ bái tam bảo, tán thán tỳ hỷ, khuyến thỉnh chư Phật. Do tâm yêu thích tam bảo rất thuần hậu nên lòng tin được tăng trưởng mới hay. Có chí cầu đạo vô thượng lại nhân được sức Phật pháp tăng gia hộ, hay tiêu trừ nghiệp chướng nên thiện căn không bị lui sụp. Do đó mà tùy thuận pháp tánh lìa những si chướng. Tức là về cái phần thứ ba, phương tiện thứ ba đó, để tăng trưởng thiện căn đó là phải siêng năng cúng dường, lễ bái tam bảo, và tán thán tỳ hỷ, và khuyến thỉnh chư Phật. Tức là về cái tam bảo mình phải có niềm tin chí thành, cung kính lễ bái và tán thán tỳ hỷ. Tức là về cái tam bảo. Bởi vì đó là thí dụ như quý vị mà tôn kính một cái điều gì đó đó là quý vị sẽ thành tựu được cái điều đó. Quý vị kính Phật là quý vị sẽ thành Phật. Điều đó là hiển nhiên thôi. Bởi vì cái đó là cái người gọi là cái đối tượng. Đối tượng. Ví dụ như có cái người nào đó mà mình rất là kính nể cái người đó. Mình kính nể cái người đó bởi vì là họ có cái khả năng nào đó. Thì lúc đó là cái tâm mình và cái tâm người đó là nó giống nhau rồi. Đây gọi là cái công đức tùy hỷ. Cho nên là cái Đức Phật có ngài tu hành mình tùy hỷ đó, là cái tâm của mình đó, là sẽ được thành Phật thôi. Tại sao mà trong kinh nói là cái công đức tùy hỷ nó bằng với cái người làm phước? Là bởi vì thí dụ như cái người họ làm phước, còn cái người kia là họ tùy hỷ. Tùy hỷ như vậy đó là tại sao cái công đức giống như cái người kia? Là bởi vì là khi mà cái người tùy hỷ đó là cái tâm lượng của họ đó là giống như cái người kia rồi. Cái người kia mà họ bỏ ra tiền, họ làm phước hay họ làm công quả hay họ làm bất cứ cái gì đó đó, còn mình vui với họ, mình tùy hỷ với họ, mình là lúc đó là cái tâm mình với cái tâm người đó là giống nhau. Cái niềm hoan hỷ đó nó giống nhau quý vị. Cho nên là cái phước đức nó giống nhau. Cho nên là công đức tùy hỷ là tăng trưởng phước, thì ngược lại là cái tật đố là tăng trưởng tội. Nó là như vậy. Bởi vì là chẳng những là mình không có tác lên được cái quả phước, mà khi mà mình tật đố đó là tự nhiên là tâm của mình lại là xấu hơn nữa, tệ hơn nữa, không bằng ta. Cái pháp của Phật nó ngộ lắm. Tâm bởi vì nó là cái tâm, phước cũng nó mà tội cũng nó. Cho nên quý vị mà hiểu được tâm quý vị tu tâm thì quý vị dễ dàng quý vị tác tạo cái công đức và cái phước lành lắm. Phải hoan hỷ, phải biết tùy hỷ. Người ta có tài, người ta có cái khả năng gì đó, mình phải biết tùy hỷ với người ta thì mình sẽ trở thành một nhân tài. Còn người ta có tài, người ta có cái khả năng, nhưng mà mình là không tùy hỷ được cái điều đó, mình lại khó khăn, bực bội, mình chửi mắng người ta, là đời sau mình ngu si luôn. Nó như vậy đó, là nó bị đi tuột xuống chứ nó không có đi lên được. Cái người mà ở trên mà dòm xuống quý vị, dòm mà những cái người á, những cái bậc thầy á, dòm đệ tử đó, là không phải ở cái khả năng của họ. Những cái người đệ tử mà có thể thành tựu được á, có thể làm được cái chuyện lớn á, không phải ngoài cái khả năng, cái tài của họ, mà coi họ có cái khả năng mà tùy hỷ được hay là không. Tự có tùy hỷ mới có dung chứa được quý vị. Không tùy hỷ là không dung chứa được đâu. Ví dụ như một cái đạo tràng á, một cái đạo tràng là đông người Phật tử, Nếu mà cái người dẫn đầu họ không có tùy hỷ được á, là không có dung chứa được, không bao dung được. Sẽ có bên này bên kia thuận theo mình á thì sống, mà nghịch với mình á là chết. Đó là bởi vì là không có tùy hỷ được. Bởi vì thường mà những người mà chống mình á, những người mà đối lập á, là đa phần á là nó bị một cái tâm hành. Cái tâm này tức là cái tâm không tùy hỷ được, không dung chứa được người đó. Và mình thấy họ sẽ có những cái chướng đối với mình. Tại sao chướng? Bởi vì họ có cái phần hơn thua gì với mình đó. Và mình sợ họ làm thiệt hại mình bất cứ một cái lĩnh vực nào đó. Cho nên á là nguy hiểm. Cho nên khi mà câu tiễn Diệt Vương á, Việt Vương á quý vị, khi mà lấy đánh thắng được Ngô Phù Sai rồi đó, thì Phạm Lãi dông thuyền ra đi, qua nước khác ở chứ không dám ở đó. Tỷ biết ở đó thế nào cũng chết à. Bởi vì câu tiễn á, là cái người mà không có tùy hỷ được, không bao dung được. Mặc dù á, lòng của Phạm Lãi là trung thành biết bao, mà ổng vẫn sợ hãi. Bởi vì Phạm Lãi giỏi hơn ổng. Một cái điều đó giỏi hơn thôi. Cho nên nó là trở thành Phạm Lãi trở thành cái kẻ thù. Ổng dông thuyền đi à, chứ còn không á, là nguy hiểm. Cho nên á, là mình phải cái công đức tùy hỷ đó là mình phải thể hiện được. Ai mình cũng hoan hỷ, người ta giỏi về cái điều này mình phải biết. Người ta có cúng dường, người ta làm phước được chuyện kia thì mình biết. Người ta có khả năng làm mình biết, mình rất tùy hỷ, rất là hoan hỷ. Cái sự hoan hỷ này là cái công đức nó tăng trưởng. Đó là thể hiện cái phẩm hạnh của cái người tu, của cái người Phật tử, của cái người tu sĩ tăng ni thể hiện được. Cho nên đó là mình chẳng những mình thể hiện được trong lòng của mình, mà mình còn mang một cái hạnh phúc đến cho gia đình mình, hạnh phúc đến cho một cái tự viện, cho một cái cộng đồng, hay là cho một cái tổ chức nào đó. Tại vì chỉ có những người đó đó mới có thể làm hưng thạnh được Phật Pháp. Những người đó mới có thể là mang đến một cái hạnh phúc thực sự cho nhân loại. Còn không thì không được. Cho nên là tán thán cái công đức tùy hỷ này là rất là nhiều. Đức Phật Ngài nói là người tu là phải có công đức này. Không phải là cái chuyện mình làm ra được đâu. Mình có tiền á, mình cúng dường, mình có tiền mình bố thí, mà mình không có công đức tùy hỷ đó, là quý vị vẫn không có mang đến cái lợi lạc thực sự cho mình và cho người khác. Ngoài cái sự mà bố thí cúng dường của mình không, mình còn có phải có công đức này nữa. Có gọi là mình cho đó là chỉ gọi là phước đức, mà là tùy hỷ, mà Đức Phật nói là cái công đức nó ngộ như vậy. Bởi vì cái tâm của mình đó là rộng lớn bao dung, và tâm mình là hoan hỷ tùy hỷ. Cho nên đó, đó là trở thành cái gọi là tùy hỷ ở đây đó, là tán thán. Ngoài lễ kính Tam Bảo và còn có cái công đức tùy hỷ nữa, khuyến thỉnh chư Phật là trong cái 10 cái nguyện của Đức Phổ Hiền đó, là thỉnh chư Phật thuyết pháp đó, là thỉnh Phật khuyến thỉnh. Do tâm yêu kính Tam Bảo rất thuần hậu nên lòng tin được tăng trưởng. Bởi vì do mình kính tin Tam Bảo thuần hậu rồi đó thì niềm tin nó sẽ tăng trưởng lên. Thì mới hay đó là cái chí cầu đạo vô thượng. Cầu đạo vô thượng là nó sẽ thành tựu. Thì nhân được sức Phật Pháp tăng gia hộ, tiêu trừ nghiệp chướng Phật Pháp tăng gia hộ. Tức là khi mình kính tin Tam Bảo ở tướng bên ngoài rồi đó, thì lúc đó mình phát huy được một cái Tam Bảo ở trong lòng của mình, gọi là thường trú Tam Bảo. Thường trú Tam Bảo, quý vị nghe hay nói là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô thường trú Tam Bảo Tam Bái. Tức là nghĩa là Nam Mô thường trú Tam Bảo. Mà thường trú Tam Bảo là ở đâu? Trong tâm của mình. Bởi vì trong tâm của mình á là Tam Bảo nó thường trụ. Còn Tam Bảo bên ngoài á là bởi vì Phật nhập Niết Bàn rồi, Pháp á thì bây giờ lưu triển, còn Tăng á thì mai một, hoặc có hoặc còn, hoặc đến hoặc đi. Nhưng mà Tam Bảo trong lòng của mình đó là thường trụ, là thường trú. Phát huy được cái Tam Bảo này đó thì nhờ cái sức Tam Bảo này gia hộ cho mình. Cho nên vì vậy đó là nghiệp chướng mình nó tiêu trừ, nên thiện căn không còn lui sụt nữa. Do đó mà tùy thuận pháp tánh, lìa những cái si chướng, tức là những cái chướng ngại, chướng si đó. Bốn là phương tiện đại nguyện bình đẳng, đó là phát nguyện hóa độ chúng sanh tột đời vị lai, không còn thừa sót, và khiến cho họ đều cứu kính vào vô dư niết bàn, Do tùy thuận pháp tánh không đoạn không dứt, pháp tánh rộng lớn cùng khắp tất cả chúng sanh, bình đẳng không hai, không nghĩ kia đây, cứu cánh đều được lặng lẽ. Về cái phương tiện thứ 4, tức là cái đại nguyện được bình đẳng, tức là thương tưởng tất cả chúng sanh được bình đẳng. Thương tưởng tất cả chúng sanh được bình đẳng, tức là người nào mình cũng thương, như hồi nãy nói, người ghét mình cũng thương, cái người chống đối cũng thương. Tức là thời Phật còn tại thế đó, là có ông Buddha, gia đình ổng là chỉ là nô bộc thôi. Thì ổng ở với một cái trưởng khố, nô bộc cho trưởng khố. Một bữa nọ đó thì tình cờ ổng gặp một vị Bích Chi Phật và ổng cúng dường. Ông trưởng khố này cũng là cái người thuần đạo lắm. Khi mà cúng dường đó, xong rồi đó, ông ta phát cái nguyện là ông ta sẽ được làm trưởng khố và ông ta sẽ được giàu có. Thì và một cái điều nguyện của ông nữa là ông ta sẽ được nếm được cái pháp vị của vị Bích Chi Phật. Thì khi mà cúng dường xong rồi đó, thì cái ông trưởng khố đó, ông mới nói là hôm nay á, là nghe nói á, là nhà ngươi cúng được cái một vị Bích Chi Phật công đức lớn lắm phải không? Thì Buddha này mới nói dạ đúng rồi. Thì cái ông trưởng khố này mới nói nếu mà có thể nhường lại cái phước đức đó đó thì ông ta sẽ cho nửa cái gia tài. Mới cúng dường có phước liền, quý vị, cho nửa cái gia tài. Thì cái anh chàng này mới nghe như vậy đó, nghĩ là mình đã cúng dường có phước, bây giờ nhường cái phước đức cho người ta rồi, như vậy mình không có phước. Cho nên ra ông mới chạy lại đi tìm gặp Bích Chi Phật á, mới hỏi á, là như vậy con có thể nhường phước cho người khác được hay không? Như vậy con có phải mất phước hay không? Thì Bích Chi Phật mới nói đó là này thiện nam tử, dù con có thể nhường phước hết cho tất cả chúng sanh trong Diêm Phù Đề này, phước con không mất mà còn tăng trưởng nữa. Cho nên quý vị nhiều khi mà cha mẹ mình á, quý vị thương cha mẹ cúng gì đó hồi hướng để tên cha mẹ mình vậy đó, như vậy mình có phước không? Cũng phước y chang, cha mẹ mình cũng có. Thì anh này nghe vậy mừng quá, mới về thôi là được á, là nhường cho ông này cái phần phước của mình đó. Ông mới cho chia nửa gia tài ra, nguyện được làm trưởng khố, được làm trưởng khố luôn. Lúc đó vua Ba Tư Nặc á, là biết được cái chuyện đó, tán thán, cho nên là cho tiền bạc châu báu thêm nữa, mấy xe nữa, rồi phong cho ông làm trưởng khố một vùng luôn. Mới vừa cúng dường không có phước được, quý vị. Thì con gái của Buddha đó là Uttara, là đứa con gái ngày xưa chỉ là nô bộc thôi, bây giờ là một đại tiểu thơ rồi. Thì bởi vì là ông trưởng khố cũ và ông trưởng khố mới là cũng có cái tình thân, bởi vì hai ông đều biết đạo, cho nên là mới làm mai để cho con của ông trưởng khố cũ và con gái của ông trưởng khố mới này mới lấy nhau trở thành thông gia. Ban đầu ông ta còn ngại, nghĩ rằng mình là giai cấp thấp, nhưng mà bây giờ đồng đẳng rồi đó, thì như vậy mặc dù vậy còn cái ấn tượng cho nên cũng không chịu. Nhưng mà với cái sự năn nỉ và mai mối thì cuối cùng á là Uttara, tức là con gái của Buddha, được đi vào làm dâu. Khi mà ông trưởng khố mà cũ đó qua đời rồi đó, thì con gái, tức là cái cô Uttara này đó, là cái con dâu đó, thì được làm gọi là nhất đại phu nhân, coi hết cả vợ của ông trưởng khố, tức là con của ông trưởng khố cũ đó, là được lên làm trưởng khố. Nhưng mà có một điều á, là từ khi á là cô ta vào làm dâu nhà này rồi đó, là cô ta không có được là gặp Phật và chư tăng cúng dường nữa. Chỉ được một lần là khi mà người cha của mình làm trưởng khố đó, thì bởi vì biết đạo tin Phật á, là mời Phật và chúng tăng đến để mà cúng dường qua bài pháp á, thì cô ta đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi. Từ khi về bên chồng rồi đó, người chồng không có biết đạo, tức là ăn chơi rồi thôi chứ không có biết đạo. Cho nên á là chỉ về đó mà chỉ là ăn sung sướng vậy thôi, mà cũng chưa gặp tăng, không gặp thầy mình, không có gặp mà tăng để mà cúng dường không được, như vậy mới viết thư về cho cha. Nói cha à, đã bao năm con ở đây á, mà con chưa có cái cơ hội nào để mà viết thư để mà làm một cái buổi trai tăng hay được gặp Phật Pháp Tăng, bởi vì chồng con là không có thích những cái chuyện đó, cho nên con làm được. Cái người cha mới gửi cho người con á, là 100 đồng tiền vàng với một lá thư, mới viết cho con như thế này. Nó là bây giờ là con mướn một cái kỹ nữ thiệt là đẹp, nổi tiếng về cho chồng con, và xin chồng con một cái điều kiện á, là xin được 2 tuần lễ mời Phật và Chư Tăng để mà cúng dường, để chuẩn bị để mời Phật Chư Tăng để mà đến cúng dường một bữa. Thì tiền đã đến cho cái người con gái, người con gái mới nói với người chồng á, là bây giờ á, là thiếp sẽ mướn một kỹ nữ về là thay, tức là thay em để mà săn sóc cho chàng, ăn ở với chàng là 15 ngày. Thì chỉ xin chàng một điều kiện thôi, là cho được 15 ngày đó rảnh để mà cúng dường Chư Tăng đó, Chư Tăng đó. Thì thời bây giờ là trong thành đó là có một cái cô kỹ nữ rất là nổi tiếng, tức là bà Sirima, nổi tiếng lắm. Cô kỹ nữ gọi là hạng sang, tức là được mời đến bỏ ra 100 đồng tiền vàng để mời cô ta để về ở với chồng mình. Thì từ đó đó là Uttara này đó là cùng với những thị nữ là suốt ngày ở dưới bếp là làm đồ ăn để mà chuẩn bị cúng dường Chư Tăng. Còn cái cô Sirima này, cô kỹ nữ này á, là ở với ông chồng mình á, là ở giống như là một bà quan vậy đó. Nhưng mà khi mà ở đức đến 9-10 ngày rồi đó, thì cô ta ngộ nhận mình á, là nữ gia chủ ở trong đó luôn. Tại vì khi mà được là ở trong đó rồi được cái sự mà giàu có và cái tung hô của mọi người đó, thì cái cô kỹ nữ này ngộ nhận mình làm một gia chủ. Nhưng mà mặc dù ngộ nhận như vậy đó, mà vẫn còn một cái người là trong cái con mắt, tức là muốn là trừ khử Uttara đi, trừ khử cái cô vợ trước đi, để mà cô ta trở thành một nữ chủ gọi là đúng như pháp luôn. Ông chồng vẫn say mê cô kỹ nữ, rồi cô kỹ nữ này đẹp lắm, nổi tiếng thời đó. Cái cô này đó, cô Sirima này, mới bữa đó đi xuống nhà bếp đó, là muốn hoại cái nhan sắc của Uttara đó, là bơ đang sôi đó quý vị, cầm một cái xô bơ là tạt vô Uttara. Không hiểu như thế nào đó, và do một cái thần lực như thế nào, do lòng kính tin như thế nào đó, cái bơ nóng đó là không tạt vào mặt mà chỉ ướt vào áo thôi, ướt vào áo thôi. Thì lúc đó đó là tại vì là cái cô Uttara này á, là chứng sơ quả rồi, hiền lành tâm từ, cho nên là ở trong tất cả gia nhân và nô bộc ai cũng thương hết, ai cũng thương hết, ngộ như vậy đó, ai cũng thương hết. Thấy cái điều này, cô này là kỹ nữ mới vào đây 15 ngày mà muốn là hại chủ nhân của mình, cho nên là tất cả là gia nhân thì nữ nhào vô đánh bả. Nhưng mà là Uttara thấy thương quá, mặc dù cái người đó họ có tâm phản phúc đó, thương cho nên mới nhào vô mà để mà cứu cái cô Sirima này ra, cô kỹ nữ. Khi mà cô kỹ nữ mà thoát được nạn rồi đó, trong lòng cảm giác hối hận vô cùng. Lúc đó mới hiểu mình, thân phận mình là kỹ nữ, thân phận mình chỉ là tỳ nữ thôi, chứ không phải là thân phận mình đó là ngon lành ở trên. Lúc đó mới giác ngộ ra quý vị. Bởi vì cho nên con người ta dễ ngộ nhận lắm. Ở trên cái địa vị nào đó, cái tưởng mình là hơn à, nhưng mà khi đụng thực tế rồi mới thấy mình là chút xíu thôi. Hối hận, xin lỗi. Uttara mới nói với cái cô kỹ nữ này, mới nói đó là tôi không nhận cái xin lỗi của cô. Cô muốn hết lỗi đó, là cô đến xin lỗi thầy của tôi đó, là Đức Phật đó. Là ngày mai này đó, là Đức Phật sẽ đến. Cô phải đến, cô sám hối đi đó, thì tự nhiên cô mới hết được những cái nghiệp chướng tội này. Tại vì cái cô này nghĩ là nếu mà nhận cái sự xin lỗi của cô kỹ nữ này cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng mà muốn tạo một cái duyên để cho Đức Phật giáo hóa cô này. Thấy không? Cái người mà đối với người hại mình đó quý vị, cái người làm chướng á, nhưng mà vẫn thương vậy đó, muốn cho cô này phải giác ngộ. Đúng như rằng ngày hôm sau Đức Phật đến á, là cái cô này mới, cô Sirima này, cô kỹ nữ này mới đến, mới quỳ xuống sám hối với Đức Phật. Đức Phật dạy một cái bài pháp quý vị, cô ta chứng sơ quả Tu Đà Hoàn luôn. Sau này á, cô Sirima này đó là bệnh, bởi vì là làm thân kỹ nữ một thời gian là bệnh rồi vậy đó, nhưng mà lúc mà ra đi rất là an lành, có Chư Tăng đến trợ duyên. Mỗi ngày đó là cô ta mời 7 thầy đến với chỗ mình để mà cúng dường đó. Tức là thì như vậy đó, là một cô gái theo chồng rồi tin Phật pháp với lòng từ bi vô lượng, kẻ thù của mình vẫn thương mình, tình thương như bao nhiêu chúng sanh khác, đó là đúng mới gọi là đệ tử của Phật đó. Chứ còn đó mà mình nói mình đệ tử Phật, mặc dù là mình là người xuất gia, chứ đừng nói là chỉ là tại gia nữa, mà mình mà không có một chút từ bi đối với cái người mà đối phương huynh đệ đạo bạn của mình đó quý vị, quý vị là không phải là đệ tử của Phật, không phải là con của Phật, đánh mất đi hết tất cả rồi. Cho nên quý vị phải trở về với tự tánh của mình, phải làm lại từ đầu. Mình tu là lúc nào cũng phải bước lại đó, bước lại những cái bước từ đầu. Tâm của mình đó là nó mới yên tĩnh được. Hoan hỷ, tha thứ, tùy hỷ, phải có tâm thương chúng sanh bình đẳng, tức là không phân biệt gì hết. Và thương xót hết tất cả, tất cả chúng sanh nó tột đời vị lai, không còn thừa sót, và khiến cho họ đều cứu cánh vào vô dư niết bàn. Thương tất cả chúng sanh, nguyện tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn hết. Cho nên là quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm á, là ai đọc mấy cái câu mà của Ngài A Nan phát nguyện cũng xúc động hết. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bức ư thử thủ nế hoàng. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật á, Ngài nguyện không vào niết bàn. Đó. Đó. Đó, cho nên đó là quý vị thấy đó là còn một chúng sanh mà chưa thành Phật á, là vẫn còn. Như vậy Ngài muốn nói lên một cái thương chúng sanh, một cái tâm từ thương chúng sanh thực sự, chứ không phải lời nói đó là một cái lời biểu dương về cái công hạnh. Mà Ngài muốn nói lên đó là thương chúng sanh là vô lượng, nghĩa là khi nào còn chúng sanh mà còn đau khổ thì Ngài không vào niết bàn đâu, cho nên Ngài vẫn phổ độ chúng sanh. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là một vị cổ Phật đó quý vị, nhưng mà Ngài vẫn thực hiện thân Bồ Tát ở mọi nơi mọi chỗ, có chúng sanh nào khổ Ngài vẫn là, nếu chúng sanh đó có cái phước cái lành mà có cái khả năng độ được á, Ngài sẽ thị hiện những cái thân tướng nó tương ưng. Ví dụ như là ở cái người đó có thể tu được á, thì Ngài sẽ thể hiện những cái người mà sẽ khích lệ những cái người đó tu đó, hả? Đó, để phát khởi đại thừa tâm, đó là độ của Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không phải Ngài dùng thần thông đến là để cho mình cái gì đâu. Tức là những cái người xung quanh hay là những cái người nào mà phát khởi Bồ Đề Tâm, Ngài đều thể hiện những cái người mà xung quanh đó để mà giúp đỡ trợ duyên cho mình. Cho nên là trên bước đường tu á quý vị, có nhiều người trợ duyên cho mình một cách nó lạ thường đó, mà không phải là hiện hữu Bồ Tát đó. Ngài sẽ đi vào những cái tâm niệm của chúng sanh. Ví dụ như ở trong gia đình mình á, tự nhiên khi mà mình phát khởi tâm, tự nhiên á là cái năng lực của Bồ Tát á là đi vào tâm niệm của những người xung quanh đó. Tự nhiên cái những người xung quanh đó là tự nhiên phát khởi một cái thiện tâm nào đó để đẩy mình đi. Nhưng mà khi mà xong rồi á, tự nhiên người đó không còn cái tâm đó nữa, không còn cái tâm đó nữa. Có nhiều khi họ lại hối hận cái vấn đề đó không chừng nữa. Cái năng lực của Bồ Tát và phổ độ chúng sanh là như vậy, thị hiện như vậy đó. Cho nên là và có nhiều khi Ngài thị hiện mà đi thẳng vào trong tâm niệm của mình luôn. Tức là ví dụ như cái tâm lành của mình á, là mình khởi cái thiện tâm, thì lúc đó tự nhiên tâm của mình nó khiến mình nó phát khởi một cái tâm nào đó nó dũng mãnh lắm, giống như có cái năng lực nào để trợ duyên cho mình đó. Đó là những chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn là thương tưởng ủng hộ và che chở cho chúng sanh là như vậy đó. Tương tự, nhưng mà tu là phải nơi mình, phát nơi mình. Có nhiều khi có nhiều người được nhiều cái thuận duyên quá, quý vị thấy có nhiều người muốn là đi chùa là chùa không có thời gian để đi chùa. Có nhiều người mơ ước rằng là bây giờ là mọi cái duyên mình cắt được hết để mình vào chùa mình tu, quý vị mơ ước lắm đó. Còn có nhiều Phật tử mơ ước đó, mà mỗi tuần được đi chùa mà không được đó quý vị. Nhưng mà còn có nhiều quý vị Phật tử là điều kiện đi chùa có, ở chùa có mà tu không được. Điều này là mình thấy là nhiều đã cái duyên thuận quá rồi đó, nhưng mà mình vẫn làm không được. Mới nói là mình tu là do tâm của mình đó quý vị. Có phước mà lại hưởng không được, đó là do chính mình thôi quý vị. Đó là, cho nên đó là vì vậy đó là quý vị thấy đó là nhiều khi có duyên thuận mà mình không tu được là lỗi với mình. Có nhiều người không có cái duyên đó, nhưng mà mỗi lần họ lên chùa hay họ ở chùa họ mừng, họ thích, họ vui lắm. Họ được, nhưng mà những cái giờ phút, những giây phút đó là những cái điểm tựa, những cái chỗ mà để họ vượt bực, hồi nào không hay. Cho nên đó là không thể nói là ở nơi cái duyên là trợ duyên thôi, mà thành tựu là phải thành tựu nơi chính mình. Chứ còn không, nhiều khi quý vị bỏ qua những cái thời gian nó quá uổng đi. Có điều kiện, có khả năng, có môi trường tu mà mình không chịu tu, đó là cái điều mà nó lỗi lầm. Đến một cái lúc nào đó, cái duyên này nó đâu còn hoài quý vị. bệnh chướng hoặc là cái hoàn cảnh nào đó, mình phải đi chỗ này đi chỗ kia, muốn đến chùa mà cũng không có chùa nữa. Cho nên là bây giờ quý vị đó nói là ở đây, ví dụ ở đây là quý vị thấy là có chùa, có thiền viện, quý vị đi, mà bây giờ quý vị qua Ohio rồi, ví dụ vô chùa tu cũng đâu có được, đâu có chùa đâu, thấy không ạ? Có những chỗ có, mà có những vùng quý vị tìm cái chùa không có ra, làm sao quý vị tu? Chùa có rồi đó, rồi có thầy tốt không? Có đạo bạn tốt không? Có tu hay là không? Hay là chỉ là những cái chuyện mà sinh hoạt vui chơi, rồi tổ chức bên ngoài thôi, mà không tu thì quý vị tu được không? Tu không được. Cho nên đó là cái duyên mà nó đến rồi đó, thì quý vị phải thực hiện, mà nó mà qua rồi đó là sau này quý vị ăn năn hối hận dữ lắm, khó lắm chứ không phải là dễ. Cho nên ở đây mới nói đó là bình đẳng không hai, tức là chỉ một thôi. Không nghĩ đây kia, tức là không có nghĩ đây kia. Đó là bình đẳng không hai và không nghĩ đây kia, tức là thương chúng sanh là nó không còn hai nữa, chỉ là một thôi. Và không còn đây kia, không còn thấy người này thương, người kia ghét, hay là người này như thế này, người kia như thế nọ. Nói chung là không có phân biệt gì hết. Mình chỉ hợp với cái tự tánh của mình. Thấy ai khổ là mình giúp ai, rồi mình tùy hỷ, mình thương tưởng, và mình tự tu hành chuyển hóa nội tâm của mình. Cho nên đó là hợp với cái tự tánh, cho nên là được cái cứu cánh lặng lẽ và thanh tịnh. Đó là bốn cái phương tiện đó, thành tựu đó. Thì bây giờ qua đến cái phần kế nữa là Bồ Tát phát tâm, tức là về cái nghĩa là phát cái tâm mà võng mạnh đó, là để thể hội pháp thân đó. Thì kỳ tới mình học: nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.